Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hòa,
Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 19. Judas, Amphê, Thomas và Simon được nhặt ở bờ sông Jordan.
Ôi, các bờ sông Jordan vào thời của Giê-xu, chúng đẹp chừng nào! Tôi nhìn chúng và tôi khoái cảm về sự bình an oai hùng của các làn sóng xanh biếc, nơi tiếng động của nước và sự thanh mát của cỏ cây ca hát du dương dịu dàng. Tôi đang ở trên một con đường khá lớn và tình trạng tốt. Chắc đây là con đường giao thông rộng rãi, hay hơn nữa, một con lộ nhà binh mà người Soma đã mở để nối các miền khác nhau với thủ đô. Nó chạy gần dòng sông, nhưng không hẳn ở dọc bên bờ. Nó ngăn cách với sông bởi một dải đất cây cối um tùm mà tôi đoán là để cho bờ sông được vững khi có nước lũ. Ở phía bên kia đường, rừng cây tiếp tục làm cho con đường giống như một hành lang thiên nhiên mà ở bên trên các cành cây rậm rạp phương xa giao vào nhau. Một sự nghỉ ngơi dễ chịu cho những người di chuyển trong xứ đầy mặt trời này.
Dòng sông, và do đó cả con đường chỗ tôi đứng đây là một khúc quanh làm thành hình một vòng cung, không quá cong nên tôi có thể nhìn thấy bờ sông tiếp nối với cây cối bao phủ như một bức tường xanh vây lấy cái lưu vực nước yên lặng, trông giống như cái hồ của công viên các vị chúa. Nhưng nước không bất động như nước hồ, nó chảy, dù nhành nhe, cũng cho ta nghe tiếng kêu lèo xèo của nước, chảy qua bờ lâu sậy. Những cây mạnh nhất đã mọc dưới bờ thấp, các lá dài của chúng dợn sóng, rủ xuống mặt nước, và là nước làm cho chúng lay động. Cũng có một khóm lệ liễu rủ đầu, múc bộ tóc xanh của nó trên sông. Tựa như chúng chạy và vuốt ve dòng sông cách duyên dáng, hơi vươn dài ra để vói theo dòng nước. Hoàn toàn bình an và yên lặng, vào giờ sớm mai này, chỉ có tiếng chim ca và gọi nhau, tiếng rì rào của nước, tiếng vỡ của các giọt sương trên cỏ xanh, mọc giữa các cây to mà mặt trời không làm cho cứng hay vàng ra, nên chúng vẫn mềm và có màu xanh như mới. Nó mới mọc sau trận mưa xuân đầu tiên đến nuôi trái đất cho tới tận tầng sâu bằng sự tươi mát và các nền tảng màu mỡ. Ba người bộ hành đã dừng lại ở chỗ quặn này của con đường. Ngay ở chỗ đỉnh hình cung, họ nhìn phía trên phía dưới, phía nam là Jerusalem, phía bắc là Samari. Họ tìm giữa các thân cây, xem những người họ chờ có ai tới không. Đó là Thomas, Judas Thaddeus và người cùi được lành. Họ nói chuyện.
Anh không thấy gì sao?
Tôi chả thấy gì hết.
Tôi cũng không.
Nhưng đây đúng là chỗ đã hẹn.
Anh có chắc chắn là chỗ này không?
Chắc mà Simon. Một trong sáu người đã nói với tôi, khi thầy lãnh đi, giữa những tiếng hoan hô của đám đông, sau phép lạ cho người ăn mày bị què ở cửa cá.
Bây giờ chúng tôi ra khỏi Jerusalem. Hãy chờ chúng tôi ở chỗ năm dọc, giữa Jericho và Doko, ngay chỗ khúc cua của con sông, dọc theo đại lộ.
Đúng là chỗ này, ông ấy cũng nói.
Trong ba ngày nữa, chúng tôi sẽ tới chỗ đó vào lúc bình minh.
Hôm nay là ngày thứ ba, và là đêm thứ bốn của chúng ta ở đây.
Người có tới không? Có lẽ tốt hơn là nên theo người từ Jerusalem.
Simon, anh không thể đi băng qua đám đông.
Nếu ông em của tôi đã bảo đến đây, thì người sẽ đến. Người luôn luôn giữ lời hứa, chỉ phải chờ.
Trước anh vẫn ở với người ạ?
Luôn luôn. Từ khi người từ Ai Cập trở về Nazareth, người luôn luôn là bạn tốt của tôi. Chúng tôi luôn luôn cùng nhau. Chúng tôi chạc tuổi nhau. Tôi hơi lớn hơn người. Lại nữa, tôi là đứa ưu ái của ba người. Em của ba tôi, và cả mẹ người nữa. Bà rất yêu tôi.
Bà yêu anh. Bây giờ bà còn yêu anh như vậy không?
Ồ, có chứ. Nhưng chúng tôi hơi chia rẽ. Khi người đi làm tiên tri, vì bà con tôi không muốn việc đó.
Bà con nào?
Bà tôi với hai ông anh lớn. Còn một ông khác thì ngập ngừng. Bà tôi già lắm rồi, và tôi không có quả tim. Có thể làm mất lòng ông, nhưng bây giờ không còn như vậy nữa. Bây giờ tôi đến nơi nào mà con tim và tâm hồn tôi cảm thấy bị lôi cuốn. Tôi đến với Giê-xu. Tôi không tin là lỗi luật khi hành động như vậy. Nhưng rồi, nếu điều tôi muốn làm là không chính đáng, thì Giê-xu sẽ nói với tôi. Tôi làm như người bảo tôi. Một người cha có quyền phản đối con mình tìm điều lành không? Nếu tôi ý thức rằng ở đó là phần rỗi của tôi, thì tại sao lại ngăn cản tôi tới đó? Tại sao khi đó các người cha lại trở thành kẻ thù của chúng ta?
Simon thở dài, tự như người ta nhắc lại những kỷ niệm buồn của ông. Ông cúi đầu, nhưng không nói gì. Trái lại, Thomas trả lời.
Tôi đã vượt qua trở ngại. Ba tôi đã nghe tôi và hiểu tôi. Ông đã chúc lành cho tôi và nói.
Hãy đi, cầu cho lễ vượt qua này giải thoát cho con sự nô lệ của chờ đợi. Phúc cho con vì có thể tin với ba chờ. Nhưng nếu đúng đó là người, thì con sẽ nhận ra trong khi theo người. Và hãy về nói với người cha già của con. Ba ơi, Israel đã có đấng họ trông chờ.
Anh may mắn hơn tôi. Anh coi chúng tôi sống bên cạnh người. Vậy mà chúng tôi không tin. Chúng tôi thuộc về gia đình của người. Vậy mà chúng tôi nói. Đúng ra là họ nói.
Anh ta quẩn trí.
Kìa, một nhóm người.
Simon kêu.
Đúng người rồi. Tôi nhận ra mái tóc khung vàng. Ồ, đi, ta chạy.
Họ bắt đầu bước nhanh về phía nam. Bây giờ họ tới đỉnh hình cung, và cái cối che khuất quãng đường kế tiếp, khiến cho hai nhóm gặp nhau. Vào lúc họ không ngờ nhất, giống như Giê-xu từ dưới sông lên, vì người ở giữa đám cây cối bên bờ sông.
Thầy!
Giê-xu!
Chúa con!
Ba tiếng kêu của người môn đệ, người bà con và người được phép lạ vang lên, bộc lộ sự âu yếm và niềm vui.
bình an cho các con.
Đó là giọng nói thánh thoát, không thể lẫn với giọng nào khác. Đầy đặn, âm vang, bình an, bộc lộ rõ ràng, trưởng thành, êm ái, xuyên thấu.
Cả anh nữa, Judah, bà con của thầy.
Họ ôm hôn nhau, Judah khóc.
Tại sao? Những giọt nước mắt này.
Ôi, Giê-xu, anh muốn ở với em.
Em luôn luôn chờ anh mà. Sao anh không đến?
Judah cúi đầu, không nói.
Họ không muốn. Và bây giờ?
Giê-xu, anh không thể vâng lời họ. Anh chỉ muốn vâng lời một mình em.
Nhưng em đâu có ra lệnh cho anh.
Không, em không. Nhưng chính sứ mạng của em ra lệnh. Chính đấng sai em nói ở đây, ở dưới quả tim anh, người bảo anh.
Hãy đến với người.
Chính đấng cưu mang em và là cô giáo dịu hiền của anh, đã nói với anh bằng đôi mắt bồ câu của người mà không cần lời.
Hãy thuộc về Giê-xu.
Anh có thể không kể đến tiếng nói này từ trên cao đã thấm vào tâm hồn anh không? Và lời xin của nữ thánh. Chắc chắn vậy, năn nỉ anh, bị sự lành cho anh. Trong khi anh là anh họ của em bởi chú Giuse, mà anh lại là người không nhận ra em về thân thế của em. Trong khi ông tẩy già đã nhận ra em, dù ông chưa bao giờ gặp em ở đây, tại bờ sông này, và đã chào em là
con chim Thiên Chúa.
Còn anh đã lớn lên với em đã làm cho anh nên tốt. Khi anh đi theo em, anh đã trở nên con trai lề luật nhờ mẹ em. Bà đã làm thấm vào trong anh không phải chỉ có 613 giáo điều của các rabbi cùng với thánh kinh và các lời cầu nguyện, mà là cả linh hồn của nó, tất cả. Vậy mà anh lại không thể là cái gì sao?
Còn ba anh?
Ba anh? Ông không thiếu bánh cũng như sự hỗ trợ. Lại nữa, em đã làm gương cho anh. Em đã nghĩ đến điều lành cho dân hơn là cho riêng Maria. Cô ấy đơn độc. Em, thầy của anh, hãy nói cho anh, có được phép nói mà không lỗi sự kính trọng với một người cha rằng, cha ơi, con yêu cha, nhưng ở bên trên cha có Thiên Chúa và con theo người.
Judah, bà con và bạn của thầy, thầy nói với con đã tiến nhiều trên đường của ánh sáng. Hãy đến, được phép nói như vậy với cha mẹ, khi đúng là Thiên Chúa kêu gọi. Không có gì ở bên trên Thiên Chúa. Cả các luật của máu mủ cũng biến đi. Đúng hơn là nó thành cao cả. Vì với nước mắt của chúng ta cho cha mẹ chúng ta một trợ giúp lớn lao hơn, vì mục đích vĩnh viễn. Ở đó, không phải đến các ngày của thế gian. Với chúng ta lôi kéo các ngài lên trời bằng cùng một con đường hy sinh tình cảm về với Thiên Chúa. Vậy Judah, hãy ở lại. Thầy đã chờ con, và thầy sung sướng lại có con, người bạn của đời sống Nazareth của thầy.
Judah cảm động sâu xa. Giê-xu quay về với Tô-ma.
Con đã vâng lời cách trung thành nhân đức đầu tiên của người môn đệ.
Con đến để trung thành với thầy.
Con sẽ như vậy. Thầy nói điều đó với con. Nào, lại đây. Con, người cứ đứng với vẻ xấu hổ trong bóng cây. Đừng sợ.
Lạy Chúa con, người cùi được lành, quỳ dưới chân Giê-xu.
Đứng dậy đi. Tên con
Simon.
Gia đình con
Lạy Chúa, xưa kia nó rất mạnh, con cũng đã là người đáng kể. Nhưng sự thù hằn đảng phái và sai lầm của tuổi trẻ đã làm hại sức mạnh của nó. Cha con, ôi, con phải nói chống lại ông, vì ông đã là giá nước mắt của con, không phải nước mắt đến từ trời. Thầy đã thấy, ông đã tặng cho con món quà nào?
Ông đã bị cùi.
Không phải cùi, con cũng không. Ông bị một chứng bệnh có tên khác. Nhưng chúng ta, Israel, chúng ta xếp nó vào các loại cùi khác nhau. Ông ấy, trong khi gia đình còn mạnh, ông đã sống và chết, được gia đình kính nể. Còn con, nếu thầy không cứu con, thì con sẽ chết ở giữa mồ mả.
Con có một mình thôi sao?
Một mình. Con có một người đầy tớ trung thành, lo săn sóc những gì còn lại của con. Con đã báo tin cho ông.
Còn mẹ con?
Bà đã chết.
Ông có vẻ bối rối. Giê-xu quan sát ông chăm chú.
Simon, con đã hỏi thầy.
Con phải làm gì cho thầy?
Bây giờ, thầy bảo con, hãy theo thầy.
Lạy Chúa, ngay lập tức. Nhưng con, xin thầy để cho con nói với thầy một điều. Con là, người ta gọi con là Zelote, vì giai cấp của con, và con là người Cana, do mẹ con. Thầy thấy con ở trong điều kiện thấp bé. Trong con có máu nô lệ, vì ba con không có con trai với vợ chính, nên ông có con do người nô lệ. Vợ ông là người đàn bà đại độ, đã nuôi con như con bà. Bà săn sóc con giữa nhiều bệnh tật của con cho tới khi bà chết.
Trước mắt Thiên Chúa, không có người nô lệ hay người tự do. Trước mắt người, chỉ có một thứ nô lệ là tội lỗi, và thầy đến để hủy bỏ nó. Thầy kêu gọi tất cả các con, vì nước trời thuộc về mọi người. Con có học thức không?
Con có học. Con cũng có địa vị ở giữa những người lớn. Bao lâu bệnh tật còn che giấu được dưới lớp áo, nhưng khi nó xuất hiện trước mặt mọi người, các kẻ thù của con sung sướng dùng nó để nhốt con ở giữa những người chết. Nhưng theo ông thầy thuốc người Roma ở Caesarea mà con thăm bệnh, thì bệnh của con không phải cùi thực sự, nhưng nó là chứng lở loét gia truyền. Chỉ cần đừng sinh con là không làm lây lan nó. Con có thể không nguyền rủa ba con không?
Con không được nguyền rủa ông. Ông đã gây ra cho con đủ thứ bệnh.
Ôi, đúng, ông đã phung phí gia tài. Ông đồi bại, độc ác, không có quả tin, không có tình cảm. Ông đã từ chối con sức khỏe, sự âu yếm, sự bình an. Ông đã ghi cho con một cái tên, làm con bị khinh bỉ và truyền cho con một căn bệnh đáng xấu hổ. Ông muốn làm chủ tất cả, kể cả tương lai của con ông. Ông đã lấy tất cả của con, kể cả niềm vui được làm cha.
Vì lý do đó, thầy bảo con, hãy theo thầy, ở bên cạnh thầy, đi theo thầy, con sẽ tìm được một người cha và các con cái. Hãy ngước nhìn lên Simon, ở trên kia, người cha thật mỉm cười với con. Con hãy nhìn trên khắp thế giới, trên mọi lục địa, qua mọi nước. Ở đó, có đầy con cái và con cái. Con cái thiêng liêng cho những kẻ không có con. Chúng đang chờ con, chờ rất nhiều người giống như con. Dưới dấu hiệu của Thầy, không ai bị bỏ rơi nữa. Với dấu hiệu của Thầy, không còn cô đơn, không còn khác biệt. Đó là dấu hiệu của tình yêu. Hãy đến, Simon, kẻ không có con. Hãy đến, Judah, kẻ bị mất cha vì tình yêu Thầy. Thầy kết hợp các con vào cùng một số phận.
Giê-xu kéo hai người lại, người đặt tay trên vai họ như để nhận làm sở hữu, như để đặt cho họ một cái gông chung. Rồi người nói,
Thầy kết hợp các con, nhưng lúc này Thầy phân chia các con. Còn Simon, con ở lại đây với Tô-ma, cùng với ông con sửa soạn cho việc trở lại của Thầy. Ít bữa nữa, Thầy sẽ trở lại. Cần có nhiều người chờ Thầy. Hãy nói với những người bệnh, con là người có thể nói rằng, đấng chữa bệnh sắp đến. Hãy nói với những kẻ đang chờ đấng Messiah rằng, người đang ở giữa dân người. Hãy nói với các tội nhân rằng, có đấng tha thứ, để có sức mạnh mà trỗi dậy.
Nhưng chúng con có khả năng không?
Có. Các con chỉ việc nói,
người đã đến, người gọi quý vị, người chờ quý vị, người đến để làm ơn. Hãy sốt sắng tới gặp người.
Và các con thêm vào những lời này các bài tường thuật mà các con đã biết. Còn con, Judah, anh họ của Thầy, hãy đi với Thầy và những người này. Nhưng anh sẽ ở lại Nazareth.
Tại sao vậy, Giê-xu?
Bởi vì anh phải dọn đường cho Thầy tại quê hương của chúng ta. Anh nghĩ đó là công tác nhỏ sao? Thực vậy, không có việc nào quan trọng hơn.
Giê-xu thở dài.
Anh có thành công không?
Có và không. Nhưng tất cả sẽ đủ để chúng ta được biện minh.
Về cái gì? Trước mặt ai?
Trước mặt Thiên Chúa, trước mặt quê hương, trước mặt gia đình. Họ không thể trách chúng ta là đã không dành cho họ điều tốt. Nếu quê hương và gia đình khinh dễ, chúng ta không phải trách nhiệm về sự hư mất của họ.
Còn chúng con?
Các con, Phê-rô, các con lại trở về với cái lưới của các con.
Tại sao?
Vì Thầy sẽ giáo huấn các con từ từ, và Thầy sẽ giữ các con khi các con đã sẵn sàng.
Nhưng chúng con sẽ gặp lại Thầy.
Đương nhiên, Thầy sẽ hay đến tìm các con, và Thầy sẽ cho gọi các con khi Thầy ở Capernaum. Các bạn, bây giờ chúng ta chào nhau rồi đi. Thầy chúc lành cho các con ở lại. Bình an của Thầy ở với các con.
Thị kiến chấm dứt.
Chúa miệt mài vượt qua con đường bao chông gai, thập giá vẫn chờ con Chúa ơi, thập giá vẫn chờ con Chúa ơi. Từng bước theo Ngài dẫu mệt nhoài, con vẫn mong đợi một tương lai như Chúa đã dạy con hôm nay. Thầy vẫn yêu con chẳng khi ngơi. Đường tới Can Về dẫu gồ ghề, lòng con đầy đầy nỗi đam mê. Theo Chúa lẽ nào đời vẫn thế, theo Chúa lẽ nào đời vẫn thế. Nay tấm thân con rất nặng nề, xin tiến dâng Ngài như hiến lễ, cùng Chúa dâng trọn trên cán vê, để cứu nhân gian khỏi ô nhơ. Chúa vẫn biết đời con đây là những ngày dài, ngại gian nan trần gian đọa đầy. Này đôi tay con dâng Chúa đây, nguyện trung kiên từng mỗi phút giây. Chúa vẫn biết nhịp tim con ngày đêm mỏi mòn, chờ rung lên tình yêu đầy tròn, là tình yêu thủy chung sắt son, trọn đời con dâng Chúa xác hồn. Con dẫu nhạt nhòa, con vẫn hát lên một câu ca. Trong Chúa xuân tình dâng bao la, trong Chúa xuân tình dâng bao la. Mùa xuân qua đi đón hạ về, trong trái tim này con vẫn nhớ. Nhiều lúc con là thân lá úa, chỉ biết rơi rụng cùng cơn mưa. Từng bước con theo Chúa miệt mài, vượt qua con đường bao chông gai. Thập giá vẫn chờ con Chúa ơi, thập giá vẫn chờ con Chúa ơi. Từng bước theo Ngài dẫu mệt nhoài, con vẫn mong đợi một tương lai. Như Chúa đã dạy con hôm nay, Thầy vẫn yêu con chẳng khi ngơi. Chúa vẫn biết đời con đây là những ngày dài, ngại gian nan trần gian đọa đầy. Này đôi tay con dâng Chúa đây, nguyện trung kiên từng mỗi phút giây. Chúa vẫn biết nhịp tim con ngày đêm mỏi mòn, chờ rung lên tình yêu đầy tròn, là tình yêu thủy chung sắt son, trọn đời con dâng Chúa xác hồn. Chúa vẫn biết đời con đây là những ngày dài, ngại gian nan trần gian đọa đầy. Này đôi tay con dâng Chúa đây, nguyện trung kiên từng mỗi phút giây. Chờ rung lên tình yêu đầy tròn, là tình yêu thủy chung sắt son, trọn đời con dâng Chúa xác hồn. Trọn đời con dâng Chúa xác hồn.
Tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.org.
mẹmaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com. Hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.